trí thể thao.
Những thành công đột phá từ cấp độ đội tuyển trẻ đến đội tuyển quốc gia trong 2 năm trở lại đây ở sân chơi châu lục đang đem lại một hiệu ứng tích cực cho bóng đá Việt Nam. Nhiều cầu thủ trẻ vừa có màn trình diễn tự tin đầy ấn tượng ở Asian Cup 2019 đã được các câu lạc bộ nước ngoài chào mời sang thi đấu bằng những bản hợp đồng có giá trị thực. Chỉ ngay sau khi giải cúp châu Á khép lại, dư luận bóng đá ở châu lục đã rộ lên nhiều thông tin một loạt các cầu thủ trẻ của Việt Nam đang được các làng bóng khu vực để mắt tới. Thực tế đã có 2 tuyển thủ Văn Lâm, Xuân Trường chính thức ký hợp đồng sang thi đấu ở 2 câu lạc bộ hàng đầu của giải vô địch quốc gia Thái Lan là Buriam United và Muangthong United. Tiếp đó, tiền đạo Công Phượng cũng được khoác áo Incheon, một câu lạc bộ đang chơi ở giải đấu số 1 Hàn Quốc. Ngoài ra, một số những cái tên khác như Văn Hậu, Hùng Dũng cũng được đồn đoán đang được một số câu lạc bộ lớn ở châu Á mời chào, thậm chí có thông tin cầu thủ Quang Hải, tác giả bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019 vừa qua, có thể sẽ lại sang chơi bóng ở châu Âu hay châu Mỹ. Cho đến trước giải Asian Cup 2019, đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như các cầu thủ không được mấy ai để ý. Hầu hết tất cả các tuyển thủ Việt Nam đều không có tên trong danh sách giá trị chuyển nhượng ở thị trường bóng đá châu Á. Trên trang định giá cầu thủ Transfermarkt chỉ xuất hiện có 3 cái tên Trọng Hoàng, Xuân Trường và Công Phượng với tổng giá trị chuyển nhượng trên lý thuyết khoảng 200.000 đô la. Dù trước đó điểm lại đã có tới 8 cầu thủ Việt Nam xuất ngoại sang chơi ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ hay thậm chí như Công Vinh ở Bồ Đào Nha, nhưng tất cả họ đều đi theo diện hợp đồng trao đổi mượn cầu thủ vì mục đích thương mại nhiều hơn là sự hấp dẫn về trình độ chuyên môn của các cầu thủ Việt. Rồi cuối cùng họ cũng chơi không thành công và nhanh chóng được trả về với sân chơi trong nước. Tuy nhiên, đợt xuất ngoại lần này của các cầu thủ Việt Nam dường như khó khác trước. Họ được định giá bằng những bản hợp đồng chuyển nhượng có giá trị cao và điểm đến cũng là những câu lạc bộ lớn trong các làng bóng Đông Nam Á và Đông Á. Rõ ràng đây là những tin vui không chỉ cho cá nhân các cầu thủ mà cho cả làng bóng đá Việt Nam khi những nỗ lực tiến bộ trong thời gian qua được ghi nhận. Báo chí thể thao Việt Nam đã nói đến một làn sóng xuất ngoại cầu thủ Việt Nam với nhiều hy vọng lớp tài năng trẻ này sẽ được chui rèn bản lĩnh, tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn và nhất là họ sẽ không bị thu chuột sau mỗi lần thử gai sáng. Chia sẻ với tạp chí thể thao về những tín hiệu mới đang diễn ra ở làng bóng đá Việt Nam này, ông Nguyễn Lân Trung, nguyên phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết.
Bóng đá Việt Nam trong 2 năm vừa rồi, và đặc biệt là năm 2018 có được một số kết quả. Thì một số kết quả đó thì thực ra nó là một cái hệ quả tất yếu của 10 năm vừa qua, các câu lạc bộ đã chú trọng đến việc đào tạo cầu thủ trẻ. Thế và cái lứa cầu thủ trẻ lần này đấy thì lại gặp một cái điểm tốt nữa là cái ngoài cái sự đầu tư cho các cầu thủ trẻ thì chúng ta lại có được những cái yếu tố, ví dụ như là huấn luyện viên của chúng ta rất là phù hợp. Thế cho nên là những yếu tố nó tạo nên một cái xung lực để cho đội tuyển tuy rất rất là trẻ trong top 3, trong cái top trẻ của châu Á tham dự vừa rồi. Thế nhưng mà đạt được những thành tích như vậy thì tôi cho rằng là hái quả ngọt là chuyện hết sức là bình thường. Chúng ta phấn khởi vì điều đó. Tuy nhiên đấy là những cái quả ngọt. Còn chúng ta sẽ tiếp tục như thế nào với những cái quả ngọt đó, đấy là một câu chuyện. Bởi vì đã không ít lần Việt Nam có những cái lứa cầu thủ như vậy, nhưng rồi chúng ta không chăm bẵm, chúng ta không giáo dục, chúng ta không tạo điều kiện tốt, thì những cái lứa cầu thủ đó cũng sẽ không phát huy được. Tôi không nói là lụi tàn, nhưng rõ ràng là không phát huy được trong những năm sau. Cho nên cái khó khăn, cái chúng tôi lo lắng ấy, và không phải chỉ những người làm bóng đá, người hâm mộ lo lắng làm sao mà tiếp tục được cái chuyện này, tiếp tục được cái bản lĩnh cũng như là chất lượng của cầu thủ. Và một trong những điều kiện đó là họ phải được thi đấu ở những cái giải đỉnh cao, họ phải được cọ sát, họ phải liên tục được cọ sát. Thì cái việc mà các cầu thủ của chúng ta ra nước ngoài thi đấu là một trong những cái yếu tố rất quan trọng đó. Tôi không đánh giá thấp cái V-League của chúng ta, nhưng rõ ràng là việc ra ngoài đầu tư, ra ngoài với lại các cái câu lạc bộ người ta có cái sự đầu tư lớn như Muangthong hay như Incheon vân vân, thì những cái câu lạc bộ đó người ta đầu tư rất nhiều và cầu thủ của chúng ta được đá trong những cái đội hình yếu tố quốc tế rất là nhiều, thì người ta sẽ lớn lên. Thì đó là một trong những cái mà thấy rất là yên tâm khi mà các cầu thủ Việt Nam được, đây chúng ta không nói là lên giá hay xuống giá gì cả, nhưng mà được các câu lạc bộ nước ngoài mời chào thì điều đó là tốt cho bóng đá, cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam, tốt cho cái sự nghiệp của các cầu thủ trẻ của chúng ta. Họ được cọ sát và họ sẽ không bị gọi là cái chất lượng nó thui chột đi. Anh vừa hỏi là đánh giá thế nào về cái chuyện đó, thì là tin mừng. Tin mừng không phải là các em được thu nhập rồi vân vân, nhưng cái quan trọng là những cái thành quả của chúng ta về đào tạo trẻ đang đạt được cái độ chín, thì chúng ta phải tiếp tục bằng cách nào. V-League trong nước tốt lên đã đành, nhưng các cái câu lạc bộ nước ngoài họ chiêu mộ cầu thủ chúng ta, đó là một cách rất tốt để các em phát triển.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Dư luận bóng đá Việt Nam nói rằng Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ tốt nhất hiện nay. Thưa ông, thực tế thì trong các giải đấu lớn vừa qua họ đã chứng tỏ được phong độ thi đấu, chững chạc, tự tin, khẳng định được vị trí của mình trên sân chơi ở tầm châu lục. Nhưng đó là trên phương diện tập thể dưới sự dẫn dắt của một huấn luyện viên mưu lược là ông Park Hang-seo. Ở phạm vi cá nhân, các tài năng trẻ hiện tại của bóng đá Việt Nam đã thực sự đủ khả năng để chơi bóng thành công ở các sân chơi châu Á hay xa hơn là châu Âu được chưa, theo ông?
Vâng, thì chúng ta cũng phải nhận định cho nó đúng đắn thôi. Tôi nói ví dụ như là Mông Thong, người ta theo dõi Văn Lâm đã khá lâu và người ta chiêu mộ thủ môn này với cái giá cao nhất từ xưa đến nay của người ta, chắc người ta cũng phải có những lý do nhất định. Và rõ ràng là cái tài năng của Văn Lâm trong khung gỗ là chúng ta đã thấy rồi. Rồi Quang Hải không phải là chỉ một trận mà suốt từ Thường Châu đến bây giờ liên tục tỏa sáng. Vừa rồi giật cái giải là cái bàn thắng
đẹp nhất,
hay nhất của châu Á đấy, châu Á. Thì tôi nghĩ rằng là không phải là các em nó không có tài năng. Rõ ràng là các em có tài năng, bởi vì nó được chứng minh bằng quá trình. Nhưng để nói rằng là đạt được, phải không ạ?
Dạ.
Mức độ ở châu lục hay là thế giới thì chúng ta còn phải nhìn nhận cái khiêm tốn. Tôi nói ở cấp Đông Nam Á thì chúng ta đã đạt được cái đẳng cấp đó. Rõ ràng là trong cái Đông Nam Á thì các cầu thủ của chúng ta, như chúng tôi vừa nói, Văn Lâm, Quang Hải, Đoàn Hậu, Duy Mạnh, vân vân, thì những cầu thủ đó là đặt ở trình độ Đông Nam Á. Cái này không phải là chúng ta nói một cách quá đâu, nhưng mà rõ ràng là cái lứa cầu thủ này đặt ở Đông Nam Á. Ra châu lục, ra châu Á thì chúng ta cũng đã bắt đầu đứng vững được, các cầu thủ này cũng đã bắt đầu thể hiện được bản lĩnh. Nhưng còn nhiều cái điều cần phải tôi rèn hơn nữa. Kể cả vấn đề về thể lực, kể cả vấn đề về chiến thuật, kể cả vấn đề về kỹ thuật, cả ba khâu đó, thể lực, chiến thuật, kỹ thuật còn phải nâng lên cao nữa. Nó phải là lâu dài và các em còn phải chui rèn nhiều hơn nữa. Theo quan điểm cá nhân tôi thì mới trở thành những cái gọi là ngôi sao đi của cái dàn cầu thủ của châu Á, chưa nói ra thế giới. Thế giới thì chúng ta còn đi sau lắm, cho nên các em còn phải nỗ lực rất nhiều, nhưng các em còn rất trẻ. Chúng ta tin tưởng với cái đà như thế này, nếu các em rèn luyện tốt, cái ý thức tốt, cái quyết tâm tốt, thì các em cũng có thể đạt được cái tầm cái cầu thủ lớn của châu Á trước khi mà nghĩ đến xa hơn về thế giới.
Dạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Lân Trung, nguyên Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chương trình tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.